Cửu U Long Giới, chương 141, đêm đổ máu tại Vương Đô 33 năm trước, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, một người mới 13 tuổi tự nhiên không có năng lực tàn sát toàn bộ Đặc Lạc gia tộc. Nói thật, ngay lúc đó Độc Cô Danh Dương cũng không có dự định làm như vậy. Kỳ thực hắn chỉ là một người đơn thuần tu luyện đến điên cuồng, chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Hắn ở cùng một lão bộc lo lắng việc sinh hoạt tại trang viên của Độc Cô gia, rất ít đi ra ngoài. Thế nhưng, tất cả đều là bởi vì Đặc Lạc gia tộc không may, cũng trách bọn họ đều quá tự cao không coi ai ra gì, lại chủ động trêu chọc Độc Cô Danh Dương. Đỗ Tân Hầu Tước cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, biểu tình cứ như là thấy lại hồi ức lúc trước lần thứ hai. Mã Đặc Nhĩ cũng không nói gì, cũng không có đặt ra câu hỏi lần thứ hai, bởi vì hắn biết đây là tập quán của phụ thân nên cứ để cho hắn nói ra. Mà bên này Đỗ Tân Hầu Tước bởi vì khẩn trương, chính bởi vì sợ hãi, cầm lấy một chén rượu trên mặt bàn, sau đó một hơi uống cạn sạch rượu, nhìn thoáng qua Mã Đặc Nhĩ trước mặt rồi kềm chế tâm tình khẩn trương, chậm rãi nhìn Mã Đặc Nhĩ nói, lúc đó một đệ tử trực hệ của Đặc Lạc gia tộc tuổi tác khoảng 15-16 tuổi, mà ngươi biết lúc đó Đặc Lạc gia tộc đã lấn quyền cả vương thất, chỉ còn thiếu việc là chưa soán ngôi mà thôi. Nếu như không phải vương thất còn có lực lượng không nhỏ, nếu như không phải các đại quý tộc liên hợp chống lại mà nói, thì chỉ sợ là lúc đó ba phạt lợi Á cũng đã đổi chủ, vì thế cho nên đệ tử của Đặc Lạc gia tộc rất là kiêu ngạo, thậm chí so với hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan bây giờ còn muốn kiêu ngạo vài hơn vài phần. Mà tên trực hệ đệ tử kia của Đặc Lạc gia tộc không biết nguyên nhân vì sao lại trêu chọc Độc Cô Danh Dương, có người nói là do cản đường của Độc Cô Danh Dương, cũng có người nói là bởi vì hai người bọn họ xảy ra cãi cọ, đương nhiên cũng có người nói lúc đó là do vương thất mời Độc Cô Danh Dương đi tìm Đặc Lạc gia tộc gây phiền phức, dù sao ngay lúc đó bệ hạ cùng với Độc Cô Danh Dương cũng là đôi bạn tốt. Lại nói, lúc đó Độc Cô Danh Dương không kìm được tức giận mà giết tên trực hệ đệ tử của Đặc Lạc gia tộc. Đặc Lạc gia tộc tuy rằng lúc đó khổng lồ không gì sánh được, bất quá bọn họ quật khởi trong thời gian quá ngắn, chỉ có khoảng 100 năm, nội tình không nhiều, tự nhiên không thể lý giải một số chuyện bí ẩn, tỉ như vương thất cùng với mấy gia tộc quý tộc rất kiêng kỵ đối với Độc Cô Danh Dương. Không hề nghi ngờ, Đặc Lạc gia tộc phái người động thủ. Bọn họ phái người muốn giết chết Độc Cô Danh Dương. Bất quá đáng tiếc bọn họ phái ra người cũng không quá lợi hại, chỉ có 4 đấu linh cao thủ, 4 người là cửu tinh đấu linh, những người này nếu xét theo bình thường thì giết chết Độc Cô Danh Dương tự nhiên dễ như trở bàn tay, bọn họ dẫn người đi tới Độc Cô gia. Giết chết tôi tớ trong Độc Cô gia, nhưng lại không ngờ chính là lão bộc của Độc Cô Danh Dương chính là một người cấp bậc đấu vương cấp cao thủ. Tại thời khắc nguy hiểm, hắn ra tay cứu đi Độc Cô Danh Dương, sau đó giết chết 4 gã đấu linh của Đặc Lạc gia tộc, mang theo Độc Cô Danh Dương thoát đi khỏi Độc Cô gia. Về sau thì như thế nào? Sau này xảy ra chuyện gì? Mã Đặc Nhĩ nhịn không được há mồm hỏi, hắn muốn hỏi cho ra sau đó thì chuyện gì đã xảy mà lại khiến một gia tộc đang trong giai đoạn cực thịnh trong. gocchuyenaudio.com, một đêm hoàn toàn bị người ta hủy diệt. Sau này, Độc Cô Danh Dương biến mất 4 tháng. Trăng tròn đúng 4 lần, mọi người đều cho rằng Độc Cô Danh Dương đã chết ở trong cuộc tàn sát của Độc Cô gia, mà Đặc Lạc gia tộc cũng không có nói chuyện này ra ngoài mà phái ra cao thủ đi khắp nơi truy sát Độc Cô Danh Dương. Kết quả, nói đến đây Đỗ Tân Hầu Tước nhịn không được lại uống một chén rượu, sau đó thở một hơi cho bình tĩnh. Đỗ Tân Hầu Tước nhìn biểu hiện của Mã Đặc Nhĩ, còn Mã Đặc Nhĩ với vẻ mặt lo lắng và hiếu kỳ hỏi. Kết quả thế nào? Kết quả, sau 4 tháng trong một ngày. Ở trong vương đô xuất hiện một bang hội, mà toàn thân đều mặc áo đen, thân mang hắc sắc đại kiếm, già có, trẻ có, nam có, nữ có, tất cả có khoảng 500 người. Đám người này khi tới đây thì ở tại vương đô khiến mọi người đều ngây ngần cả người, tuy rằng hình dáng không giống nhau. Nhưng bất quá những người này quần áo cùng với Độc Cô Danh Dương không có khác lắm. Khi bọn người của bang phái này đi vào thành liền trực tiếp đi vào nhà cũ của Độc Cô gia, mà Độc Cô Danh Dương sau đó cũng xuất hiện ở trong Độc Cô gia. Vào lúc ban đêm bọn họ đã hành động, trên lưng mang đại kiếm. Bọn người kinh khủng đó chính là lực lượng của Độc Cô Thế Gia. Những người đó toàn bộ đều là con cháu của Độc Cô Thế Gia. Bọn họ hành động trong một đêm tại Vương Đô, bất cứ cá nhân hay thế lực nào và Đặc Lạc gia tộc có quan hệ, cho dù là quý tộc hay quan viên, toàn bộ đều chết oan chết uổng, bị những người này mạnh mẽ chém giết. Bọn họ không hề cố kỵ tại Vương Đô giết người, thậm chí làm cho Đặc Lạc gia tộc điều động đến quân đội cũng không làm nên chuyện gì. Vào lúc ban đêm bọn họ tại Vương Đô giết chết những người có quan hệ với Đặc Lạc gia tộc. Rồi tất cả tiến về chỗ ở của Đặc Lạc gia tộc. Ngày đó buổi tối ở Đặc Lạc gia tộc xuất hiện hỏa quang tận trời, hỏa quang ở tại vương đô mọi người đều có thể nhìn thấy, đại hỏa thiêu suốt 3 ngày 3 đêm, mọi người của Đặc Lạc gia tộc chết sạch, vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ đều chết ở trong đó. Các cao thủ của Đặc Lạc gia tộc trong một đêm toàn bộ đều bị giết sạch trơn. Gia tộc bọn họ bị như vậy, còn hai vị đấu vương cùng một vị tam tinh đấu hoàng bị ba cây hắc sắc đại kiếm đóng đinh ở tại trên cửa thành Mân Côi, lúc đó hầu như tạo thành một chấn động rất lớn, không ai có thể tưởng tượng hầu như vô địch đấu vương còn có đấu hoàng bị người ta đóng đinh ở trên cửa thành. Hơn nữa căn cứ vào kết luận của các cao thủ, cả ba người, toàn bộ đều bị một chiêu lấy mạng, trong đêm đó đã chết rất là nhiều người, nhà cửa của Đặc Lạc gia tộc cũng phải cháy trong 3 ngày 3 đêm mới tắt. Chúng ta gọi ngày đó là ngày đẫm máu của vương đô, căn cứ vào công tác thống kê vào lúc ban đêm số người chết đã vượt trên 2.300.000 người, mà hết thảy điều này đều là do Độc Cô Thế Gia, bang phái ma quỷ làm, tuy rằng bọn họ vào sáng sớm ngày thứ hai rời khỏi thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ không có tổn thất gì, mà là từ 4 cổng thành rời khỏi. Đọc truyện online tại truyện full phải sau này chúng ta mới biết được. Bọn họ đều là con cháu của Độc Cô Gia toàn bộ đều là như thế này. Bọn họ mỗi một người sau khi trưởng thành đều phải ra ngoài lịch lãm, bọn họ đi khắp mọi nơi, mà. Góc truyện audio.com, ở ba phạt lợi á, Độc Cô Gia trực hệ tử tôn chỉ cần một người, còn những người khác phải ly khai khỏi vương đô ba phạt lợi á. Nhất định phải kết hôn sinh con, sau đó rời khỏi để kéo dài truyền thống của Độc Cô Gia, mà con cháu của Độc Cô Gia có mặt ở khắp nơi cô độc tu luyện, mỗi người đều có thực lực rất cao, bọn họ có ký hiệu là quần áo màu đen cùng với trường kiếm thật lớn. Thường ngày bọn họ căn bản sẽ không về nhà, sẽ không trở lại Mân Côi Thành, Độc Cô Thế Gia, bọn họ không có hoạt động tế tổ, có người còn nói lão tổ tông bọn họ không chết. Bất quá cũng không biết có đúng sự thật hay không, nhưng có một điều là người của Độc Cô Thế Gia hầu như chưa bao giờ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tuy rằng giúp đỡ cho nhau nhưng không cùng nhau đồng hành, không có việc gì thì không cùng nhau xuất hiện, thế nhưng... Một ngày khi Độc Cô Thế Gia gặp nạn thì chỉ cần bắn tín hiệu, người của Độc Cô Thế Gia chỉ cần thu được bất kể là đang ở phương nào đều tới để giúp đỡ. Có người nói, chỉ có 500 người cầm đại kiếm, hay là con cháu của Độc Cô Gia tại toàn bộ Đông Nam Đại Lục, mà toàn bộ Đông Đại Lục Trung Bộ, Bắc Bộ Trung ương Đại Lục, phương Tây Đại Lục, lực lượng bọn họ mạnh như thế nào không có ai biết, bất quá. Chỉ trong một thời gian ngắn đủ để Độc Cô Gia trở thành một điều cấm kỵ, một thế lực mà ở vương đô tất cả mọi người không dám trêu chọc. Ngươi phải biết, Độc Cô Chiến Thiên, là con của Độc Cô Danh Dương. Nói xong không để ý tới vẻ mặt chấn động của Mã Đặc Nhĩ. Đỗ Tân Hầu tức nói như sét đánh bên tai Mã Đặc Nhĩ. Ực ực, tương đương Mã Đặc Nhĩ bất giác nuốt nước bọt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quả là một gia tộc biến thái, con của tên kia là siêu cấp biến thái. May mà chính mình vừa rồi bị phụ thân ngăn cản không có dẫn người đi đánh chết Độc Cô Chiến Thiên. Nói cách khác, sợ là giết Độc Cô Chiến Thiên thì không lâu sau sẽ đến chính mình cũng sẽ bị người ta băm thành thịt vụn. Đỗ Tân Thế Gia tuy rằng không kém thế nhưng còn thua nhiều so với Đặc Lạc gia tộc. Đặc Lạc gia tộc như vậy mà còn bị diệt thì đừng nói đến một Đỗ Tân Thế Gia nho nhỏ mà thôi. Ngươi biết không, chỉ một đêm là bị diệt sạch cả một gia tộc thì ngươi lẽ nào lại trông cậy vào lão tổ tông đấu tông cấp cao thủ của chúng ta. Hai người đấu vương một người đấu hoàng, còn bị Độc Cô Gia trong một chiêu liền bị giết ngay, ngươi nghĩ. Chúng ta Đỗ Tân gia dựa vào cái gì cùng Độc Cô Thế Gia đối chọi? Dựa vào cái gì giết chết Độc Cô Chiến Thiên? Để ý tới biểu tình của Mã Đặc Nhĩ, Đỗ Tân hầu tức cười lạnh một tiếng nói như thế. Phụ thân, ta sai rồi, Mã Đặc Nhĩ cúi đầu thấp xuống nói. Ha ha, sai rồi, biết sai rồi là tốt rồi. Nhớ kỹ, trong vương đô, Độc Cô Chiến Thiên là người không có khả năng trêu chọc, đừng cùng với hắn đối nghịch. Nói cách khác, ngươi cho là mấy người đỉnh cấp quý tộc còn có vương thất vì sao như vậy dung túng Độc Cô Chiến Thiên. Kỳ thực, bọn họ cũng như nhau sợ tên kia, sợ hắn phía sau chính là Độc Cô Thế Gia. Đúng, bất quá, phụ thân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao để Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi, cứ như vậy mãi cũng không được. Mã Đặc Nhĩ gật đầu, nhịn không được hỏi, xác thực đường đường một đại môn của Đỗ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên ngăn chặn, mọi người cũng không dám đi ra ngoài, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì... Góc truyện audio.com, Đỗ Tân Thế Gia sẽ mất hết mặt mũi, không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, chờ hắn mệt mỏi, chờ hắn khi cảm thấy phiền tự nhiên bỏ đi. Trước đó, truyền mệnh lệnh của ta, mọi người không được ly khai khỏi phủ, nói cách khác, hắn sống hay chết cùng Đỗ Tân Thế Gia không quan hệ. Thế nhưng, phụ thân nếu như hắn không đi thì sao? Mã Đặc Nhĩ có chút phiền muộn nói, Đỗ Tân Thế Gia chưa từng bị vũ nhục như vậy, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, Độc Cô Thế Gia quá mức cường hãn, Đỗ Tân Thế Gia không thể trêu vào a. Cách chương.